là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trên nay thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc.
Hội nghị ngoại giao lần thứ 31 và hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 khai mạc.
Đường sắt giảm đến 50% giá vé tàu cho khách hàng thân thiết.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Ấn Độ lần đầu tiên mời nguyên thủ các nước Trung Á dự lễ kỷ niệm Ngày Cộng Hòa.
Trung Quốc có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay.
Thái Lan tung gói kích thích tiêu dùng mới. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của nước này, gồm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung Electronics Han Jong-hee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn SK Choi Tae-won, Tổng Giám đốc điều hành Lotte Shopping và Lotte Mart Kang Sung-hwin. Tại cuộc tiếp các tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đang nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó coi hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng. Trong chuyến thăm lần này, thành phần đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Hàn Quốc có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và 5 lãnh đạo các bộ liên quan, cho thấy quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương đạt mục tiêu 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp bày tỏ vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian tiếp nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là hợp tác kinh tế trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, đánh giá cao những kết quả phòng chống dịch COVID-19 và duy trì phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua. Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sự yên tâm khi Việt Nam đang chuyển mạnh sang thích ứng an toàn với dịch COVID-19 và chuẩn bị thực hiện chương trình tổng thể phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Tin tưởng với những nỗ lực hiện nay, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp cũng cam kết sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam và mong muốn hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như năng lượng, bán dẫn và ICT trong tương lai. Hợp tác đầu tư trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng xanh, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tối hôm qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ 2 VUPA 2020 cho 99 đồ án, dự án, tác phẩm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành gửi lãng hoa chúc mừng. Tham dự lễ trao giải có lãnh đạo các bộ ngành, hiệp hội, chuyên gia, các nhà khoa học. Về phía thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Giải thưởng VUPA năm 2020 được chấm ở 5 thể loại: đồ án quy hoạch xây dựng, các khu vực đã được đầu tư xây dựng, các ấn phẩm về quy hoạch, các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý, phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn xuất sắc, chất lượng môi trường đô thị. Theo đó đã có 4 giải đặc biệt, 18 giải vàng, 16 giải bạc, 25 giải đồng, 25 giải khuyến khích, 6 danh hiệu xuất sắc tiêu biểu và 5 danh hiệu xuất sắc đã được trao cho các đồ án, dự án, ấn phẩm quy hoạch.
Hôm nay, Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 20 diễn ra tại Hà Nội, mở màn chuỗi các hoạt động thuộc khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 20. Đây là sự kiện quan trọng nhằm quán triệt tinh thần, nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành ngoại giao Việt Nam. Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, các phiên họp toàn thể sẽ không chỉ đánh giá, dự báo tình hình thế giới và khu vực, mà còn tập trung làm rõ, hiện thực hóa đường lối đối ngoại được chỉ rõ tại Đại hội 13 của Đảng bằng các kế hoạch, chương trình, biện pháp, nhiệm vụ đối ngoại cụ thể đối với ngành ngoại giao. Trong đó, giữ vững hòa bình, ổn định tiếp tục là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm, nâng cao vị thế và uy tín đất nước là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó, hội nghị cũng sẽ là dịp để ngành ngoại giao một lần nữa thể hiện quyết tâm xây dựng ngành ngày càng vững mạnh, toàn diện, hiện đại, với yêu cầu cốt yếu là xây dựng lực lượng cán bộ ngoại giao vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và trí tuệ, hiện đại, chuyên nghiệp về phong cách, phương pháp làm việc, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, có trình độ đạt tới tầm khu vực và quốc tế.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành đề án về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Theo đó, đề án xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, đối tượng áp dụng và nguyên tắc thực hiện. Về mục tiêu 100% chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quy định, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Các chi bộ có đầy đủ tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng đạt từ 90% trở lên, trừ số đảng viên được miễn sinh hoạt đảng. 100% đảng viên đang công tác được chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể thực hiện nghị quyết kết luận hàng tháng của chi bộ hoặc nghị quyết kết luận chuyên đề. 100% bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên chi bộ được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng, cập nhật kiến thức mới. Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội là đề án khung. Căn cứ vào nội dung văn bản chỉ đạo này, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy cần liên hệ với đặc điểm, tình hình ở cơ sở, chỉ đạo xây dựng đề án, kế hoạch, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cụ thể phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. Việc tổ chức thực hiện đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy.
Ngày hôm qua, Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Cục Y tế, Bộ Công an, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm mũi 2 vaccine do Moderna sản xuất với các vaccine phòng COVID-19 khác. Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn, trong trường hợp nguồn vaccine phòng COVID-19 hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 Moderna cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca. Theo đó, từ tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 12, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 131 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Trong đó đã tiêm hơn 75 triệu liều mũi 1 và hơn 56 triệu liều mũi 2. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận vaccine Moderna do COVAX Facility hỗ trợ để tiêm chủng cho người dân. Ngày 8 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đã tiêm không còn sản xuất hoặc cung ứng không kịp thời để cung cấp cho mũi nhắc lại thì có thể sử dụng mũi nhắc lại bằng vaccine khác. Cụ thể, nếu tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu mũi 1 tiêm vaccine do Moderna sản xuất, thì mũi 2 có thể tiêm vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng nêu trên, Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn những người đã tiêm mũi 1 vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vaccine đó. Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine do Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine do Pfizer hoặc AstraZeneca sản xuất.
Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội về việc xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện. Trước đó, Bộ Y tế nhận được công văn của Sở Y tế Hà Nội đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và xác định tình trạng khỏi bệnh cho ra viện. Về đề xuất của Hà Nội liên quan sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện, theo Bộ Y tế, với người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi thời gian cách ly điều trị đủ 10 ngày. Ngoài ra, ca bệnh có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép, Ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh. Còn với người bệnh COVID-19 điều trị, các cơ sở thu dung điều trị nếu là người bệnh COVID-19 đơn thuần hay người bệnh COVID-19 có bệnh nền, bệnh kèm theo thì các triệu chứng lâm sàng cần phải trước hết, trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên. Cùng với đó, người bệnh có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính hoặc CT từ 30 trở lên hoặc test nhanh âm tính vào trước ngày ra viện, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép. Người bệnh COVID-19 đơn thuần sau khi ra viện cần ở tại nhà tự theo dõi trong 7 ngày. Với người bệnh COVID-19 có bệnh nền, bệnh kèm theo sau khi được xác định khỏi COVID-19, được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo, bệnh nền nếu cần tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú. Bên cạnh đó, người bệnh cần tuân thủ thông điệp 5K.
Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố có một đơn vị cấp quận mức độ dịch cấp độ 3 là quận Đống Đa, 13 xã phường có mức độ dịch cấp độ 3 gồm Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng, Thổ Quan, quận Đống Đa, Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Yên Viên, Yên Thường, huyện Gia Lâm, Vân Nội, Đông Anh, Đội Cấn, quận Ba Đình và Quảng An, quận Tây Hồ. Được biết, quận Đống Đa cũng đã gửi thông báo tới các trường trung học phổ thông trong và ngoài công lập trên địa bàn, yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học và chuyển sang học trực tuyến từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, huyện Ba Vì là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức dạy học trực tiếp tại trường đối với học sinh lớp 9 từ ngày 8 tháng 11. Sau khi đánh giá kết quả triển khai tại các trường học thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã mở rộng việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 của 17 huyện thị xã còn lại và tiếp tục cho học sinh lớp 12 của 30 quận huyện thị xã đến trường học trực tiếp. Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có khoảng 64.000 học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 trở lại trường học. Các trường học đều chủ động triển khai phương án tổ chức dạy học linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, ứng phó kịp thời với các vụ việc phát sinh đột xuất nhằm hỗ trợ tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.
Thưa quý vị các bạn, trong những ngày gần đây, số ca F0 trên địa bàn Hà Nội liên tục gia tăng. Chỉ riêng ngày hôm qua, Hà Nội đã ghi nhận thêm 895 ca mắc mới, trong đó có 357 ca được cộng đồng. Theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, 81% bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở các cơ sở y tế tại Hà Nội không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Gần 1.000 bệnh nhân có triệu chứng, hơn 100 ca nặng và nguy kịch. Vì vậy, việc điều trị F0 thể nhẹ không triệu chứng tại nhà nhằm thích ứng với tình hình và đảm bảo lợi ích cho người dân. Đây là quyết định quan trọng của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố phù hợp với chiến lược chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, tầng 1 dành cho trường hợp bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với mức nguy cơ trung bình. Những trường hợp ở tầng này được điều trị tại nhà, trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại quận, huyện hoặc cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Tầng 2 dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, mức độ trung bình với nguy cơ cao. Những trường hợp này điều trị tại bệnh viện. Tầng 3 dành cho trường hợp nặng hoặc nguy kịch với nguy cơ rất cao, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Trung ương. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, việc điều trị F0 thể nhẹ không triệu chứng tại nhà nhằm thích ứng với tình hình và đảm bảo lợi ích cho người dân.
Cái nội dung này Hà Nội cũng đã đang triển khai trên toàn địa bàn các quận huyện, thành phố. Và cái việc quản lý, theo dõi F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà thì đầu tiên là chúng tôi đã giao cho chính quyền địa phương, tổ COVID cộng đồng và nhân viên y tế ở cơ sở kiểm tra, đánh giá nhà có đủ điều kiện để có thể tổ chức theo dõi, quản lý F0 tại nhà. Trên cơ sở cái đánh giá như vậy thì chúng tôi đã khảo sát được 2,1 triệu hộ gia đình và có khoảng gần 900.000 hộ gia đình đủ điều kiện để có thể theo dõi quản lý F0 nhẹ không triệu chứng tại nhà. Những cái ca nhiễm SARS-CoV-2 nhẹ không triệu chứng thì chúng tôi thực hiện việc phân tầng trên phần mềm LCS và sau khi phân tầng xong thì bệnh nhân được quyết định điều trị tại nhà. Với cái việc mà bệnh nhân được điều trị tại nhà đã tạo một cái sự thuận lợi cho người dân khi bị nhiễm SARS-CoV-2, đồng thời cũng nâng cao được cái vai trò của tuyến y tế cơ sở. Tuyến y tế cơ sở sẽ theo dõi người dân ngay tại nhà, theo dõi những cái chỉ số về sức khỏe và đặc biệt là cái chỉ số về SpO2 để phát hiện sớm những cái trường hợp có dấu hiệu chuyển tầng và lập tức đưa bệnh nhân đến những cái cơ sở y tế phù hợp. Khi mà chúng ta thực hiện tốt những cái nội dung này thì sẽ giúp cho cái việc điều tiết của hệ thống rất là khoa học.
Về lý do thành phố Hà Nội thực hiện quản lý điều trị cách ly F0 thể nhẹ tại nhà vào thời điểm này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố đã chuẩn bị các phương án kịch bản từ rất sớm cho việc này. Tuy nhiên, việc triển khai phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội. Về phương án điều trị, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết nhân viên y tế sẽ chăm sóc theo dõi sức khỏe người dân qua hệ thống tổng đài 1022 hoặc qua phần mềm quản lý. Trong quá trình theo dõi sức khỏe, ngành y tế cũng tư vấn cấp phát thuốc, đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe được tốt nhất. Thành phố Hà Nội đã giao chính quyền các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và tổ COVID-19 cộng đồng kiểm tra điều kiện cách ly F1 và điều trị F0 thể nhẹ tại nhà. Các đơn vị chức năng đã lên danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện. Từ danh sách này, Sở Y tế Hà Nội sẽ phân tầng bằng phần mềm. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh.
Việc cho người nhiễm SARS-CoV-2 nhẹ không triệu chứng tại nhà cũng rất cần cái sự vào cuộc giám sát của chính quyền địa phương để mà tránh cái việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, cũng như là cái việc phải tuyên truyền vận động mạnh mẽ cái ý thức của người dân khi mà được điều trị tại nhà thì cũng tránh cái việc là chúng ta giao lưu tiếp xúc. Chúng tôi đã theo dõi toàn bộ cái sức khỏe của người dân trên phần mềm công nghệ thông tin và cán bộ y tế tiếp cận qua cái hệ thống công nghệ thông tin để tư vấn và có những cái kê đơn điều trị thuốc cho bệnh nhân một cách kịp thời nhất. Ngoài ra nữa thì với cái hệ thống công nghệ thông tin như vậy thì chúng tôi cũng phân tải xuống một cái tổ gọi là tổ hỗ trợ chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 ngay tại nhà. Cái tổ này thì chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương thành lập gồm những tình nguyện viên, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tổ COVID cộng đồng và học sinh sinh viên. Đây là cái tổ mà hỗ trợ người bệnh ngay tại nhà. Rất là cần một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa ngành y tế và các cấp chính quyền cơ sở để mà chúng ta có thể quản lý chặt chẽ những cái ca nhiễm ngay tại nhà và để người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm từ xa ngay từ cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Về việc điều trị F0 thể nhẹ không triệu chứng tại nhà, nhiều chuyên gia y tế trước đó đã ủng hộ phương án này. Bởi việc điều trị tại nhà sẽ giúp người bệnh duy trì công việc, học tập, thu nhập và đóng góp cho xã hội. Việc này phù hợp với chiến lược chống dịch trong giai đoạn sống chung an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn quy trình điều trị F0 tại nhà, cơ chế quản lý, giám sát sẽ phân cấp triệt để cho địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng, trạm y tế lưu động. Tuy nhiên, để phương án này phát huy hiệu quả thì quan trọng nhất vẫn là sự tự giác, ý thức của người dân.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị tọa đàm về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tới với chủ đề xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực trạng và giải pháp. Hội nghị tọa đàm sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, kết nối với các điểm cầu các quận, huyện, thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu trung ương, thành phố, sở, ban, ngành và địa phương của thành phố, trong đó có tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn tiêu biểu trong việc xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước, sẽ trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng về quán triệt, triển khai việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội các cấp, kinh nghiệm trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, kiểm tra của các ngành, các cấp và sự vào cuộc của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, 11 tháng năm 2021, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tiếp nhận giải quyết gần 21.000 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân với kinh phí thực hiện hơn 92 tỷ đồng, chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho hơn 84.000 người có công với cách mạng với tổng số tiền 1.718 tỷ đồng. Thiết thực tri ân người có công, các tổ chức cá nhân tích cực ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Đến thời điểm cuối tháng 11 năm 2021, toàn thành phố vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2021 đạt gần 31 tỷ đồng, bằng 138,7% kế hoạch cả năm. Các cơ quan chức năng địa phương đã tặng 4.396 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng, tu sửa nâng cấp 79 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí gần 51 tỷ đồng. Đặc biệt, 104 trên 104 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng.
Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, hiện trên địa bàn thành phố có 149 dự án nhà ở đang triển khai, trong đó có 92 dự án nhà ở thương mại, tương đương khoảng 34,69 triệu m2 sàn nhà ở, 57 dự án nhà ở xã hội, tương đương 6,64 triệu m2 sàn nhà ở. Đối với 92 dự án nhà ở thương mại, có 76 dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 với 18,82 triệu m2 sàn. trong đó có 64 dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cơ bản xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang chuẩn bị thi công xây dựng. 12 dự án đang rà soát, điều chỉnh tiến độ đã phê duyệt, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang thi công xây dựng. Với 57 dự án nhà ở xã hội, có 43 dự án dành cho người thu nhập thấp với khoảng 3,57 triệu mét vuông sàn nhà ở. 9 dự án nhà ở dành cho công nhân các khu công nghiệp với khoảng 0,57 triệu mét vuông sàn nhà ở. 5 dự án khu nhà ở xã hội tập trung với khoảng 2,5 triệu mét vuông sàn nhà ở.
Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương vừa phát động thi đua đảm nhận công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 7. Theo chương trình thi đua, các cơ sở đoàn khối doanh nghiệp Trung ương cam kết thực hiện 4.000 công trình thanh niên các cấp, trong đó phấn đấu có 2 công trình tiêu biểu toàn quốc, 180 công trình cấp khối, 1.500 công trình tương đương cấp huyện và hơn 2.300 công trình cấp cơ sở. Việc phát động thi đua đảm nhận các công trình thanh niên trong tuổi trẻ đoàn khối doanh nghiệp Trung ương được kỳ vọng sẽ khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong lao động sản xuất, nâng cao trình độ, tiếp thu công nghệ, làm chủ thiết bị, máy móc hiện đại, sáng tạo, góp phần xây dựng phát triển doanh nghiệp và đất nước.
Sau nhiều phiên điều chỉnh ngược nhau, đến sáng nay, giá vàng SJC đã nới rộng chênh lệch với thương hiệu vàng Rồng Thăng Long lên gần 9 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết từ 60,80 đến 61,50 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Công ty Phú Quý và Doji Hà Nội cùng nâng giá vàng SJC 100.000 đồng một lượng, giá mua vào là 60,90 triệu đồng một lượng và bán ra là 61,45 triệu đồng một lượng. Trong tuần trước, giá vàng SJC có 3 phiên tăng giá và 3 phiên giảm giá. Sau một tuần giao dịch, thương hiệu này cộng thêm 30.000 đồng một lượng. Tương tự trong tuần trước, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tăng 50.000 đồng một lượng. Phiên sáng nay, thương hiệu này đi ngang với giá niêm yết từ 51,87 đến 52,52 triệu đồng một lượng, tương đương với chiều mua vào và bán ra. Do thay đổi khác nhau nên vàng Rồng Thăng Long vẫn thấp hơn thương hiệu SJC khoảng 8,9 triệu đồng một lượng.
Tuần qua, giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước đồng loạt tăng từ 1.000 đồng đến 4.000 đồng kg, hiện được thu mua trong khoảng 48.000 đồng đến 53.000 đồng kg. Tại miền Bắc, giá thịt lợn hơi giao động trong khoảng 49.000 đồng đến 53.000 đồng kg. Cụ thể, tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, giá thịt lợn hơi giao động ở mức 52.000 đồng đến 53.000 đồng kg. Còn tại các tỉnh Lào Cai, Nam Định, giá thịt lợn hơi ở mức thấp nhất miền Bắc với mức 49.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại miền Trung, Tây Nguyên, giá thịt lợn hơi giao động trong khoảng 49.000 đồng đến 50.000 đồng kg, tăng từ 2 đến 3.000 đồng kg so với tuần trước. Tại miền Nam, giá thịt lợn hơi được thương lái thu mua trong khoảng 48.000 đồng đến 51.000 đồng kg, tăng từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng kg so với tuần trước. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với mức giá thịt lợn từ 50.000 đồng một kg trở lên, các trang trại chăn nuôi lớn bắt đầu có lãi, nhưng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn lỗ. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi liên tiếp điều chỉnh tăng cùng với thị trường kém sôi động, giá thấp, dịch bệnh phức tạp là những yếu tố khiến người dân thận trọng khi tăng đàn, tái đàn.
Giải thưởng World Cruise Awards đã vinh danh Việt Nam là điểm đến du thuyền trên sông tốt nhất châu Á năm 2021. Đây là danh hiệu nằm trong hệ thống World Travel Awards. Cuộc bình chọn được thực hiện bởi các chuyên gia uy tín trong ngành du thuyền và công chúng. Danh hiệu được trao cho đề cử có số phiếu bầu cao nhất trong hạng mục tương ứng. Chiến thắng ở hạng mục điểm đến du thuyền trên sông tốt nhất châu Á năm 2021, Việt Nam đã vượt qua các ứng viên gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Trong đó, Singapore đoạt danh hiệu điểm đến du thuyền tốt nhất châu Á năm 2021. Ở hạng mục toàn cầu, Dubai được trao danh hiệu điểm đến du thuyền tốt nhất thế giới.
Hà Nội dành gần 1.900 tỷ đồng quyết tâm đẩy lùi ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, phấn đấu xử lý từ 7 đến 10 điểm thường xuyên và phát sinh ùn tắc giao thông và xóa bỏ các điểm đen về tai nạn giao thông. Để thực hiện chương trình này, Hà Nội đặt ra 10 nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp quản lý, quy hoạch xây dựng, di dân và di chuyển các cơ sở sản xuất giáo dục theo đúng lộ trình đề ra, đồng thời thực hiện đầu tư chỉnh trang hạ tầng và xây dựng bản giao thông số trực tuyến để điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, thành phố cũng nêu kế hoạch đưa phương tiện vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch dần thay thế phương tiện vận tải sử dụng năng lượng hóa thạch. Ngoài ra, tổ chức các loại hình vận tải như xe buýt, taxi, ô tô điện 4 bánh, xe đạp công cộng để kết nối với các điểm đầu cuối của tuyến xe buýt khối lượng lớn, ga đường sắt đô thị, nhà ga, sân bay.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ triển khai chương trình khách hàng thân thiết kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Khi tham gia chương trình khách hàng thân thiết, khách hàng sẽ được quy đổi điểm tích lũy sang tiền giảm giá vé khi tích lũy được tối thiểu 20 điểm. Khách hàng hạng bạc được giảm 10% giá vé, khách hàng hạng vàng được giảm 15%. Trường hợp khách hàng hạng vàng và hạng bạc được hưởng các chính sách ưu đãi giá vé khác như giảm giá đối với đối tượng chính sách xã hội mua vé khứ hồi đang áp dụng thì tiền giảm giá cho khách hàng hạng vàng, bạc theo chương trình khách hàng thân thiết sẽ được tính sau khi đã tính giảm giá theo các chính sách ưu đãi khác mà khách hàng được hưởng. Ví dụ, khách hàng hạng vàng là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên khi mua vé sẽ được giảm 15% theo quy định và số tiền vé sau khi giảm 15% này sẽ tiếp tục giảm 15%. Tuy nhiên, tổng số tiền giảm giá vé tàu bao gồm giảm giá từ các chính sách giá vé và giảm giá từ điểm tích lũy cho một lần mua vé tối đa không quá 50% giá vé tàu theo quy định tại thời điểm mua vé.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Ấn Độ đã chính thức gửi lời mời tới nguyên thủ của cả 5 quốc gia Trung Á bao gồm Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan và Tajikistan tham dự lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ diễn ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 tại thủ đô New Delhi. Việc Ấn Độ lần đầu tiên mời tất cả lãnh đạo các nước Trung Á tham dự với tư cách khách mời chính nhân Ngày Cộng hòa đã phản ánh vị trí vai trò quan trọng của khu vực Trung Á trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Thủ tướng Narendra Modi đã đến thăm tất cả 5 nước Trung Á ngay sau khi nhậm chức vào tháng 7 năm 2015.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới Canberra ngày hôm qua, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Australia. Chuyến thăm 4 ngày được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, trong đó có việc đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định về các nguyên vật liệu thô và các khoáng sản quan trọng. Tổng thống Moon Jae-in là tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thăm chính thức Australia trong 12 năm qua, đồng thời cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời thăm quốc gia này kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Năm 2021 là tròn 60 năm Hàn Quốc và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thủ tướng Israel Naftali Bennett có chuyến công du lịch sử tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE trong ngày hôm qua. Đây là chuyến công du cấp cao nhất kể từ khi Israel và UAE thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2020. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Bennett sẽ hội kiến Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan để thảo luận cách thức làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Israel và UAE, đặc biệt là các vấn đề kinh tế và khu vực.
Quan hệ Nga-Tây Phương tiếp tục căng thẳng liên quan đến Ukraine. Mới đây, Nga tiếp tục cáo buộc phương Tây tăng cường quân sự tại Ukraine, làm gia tăng các nguy cơ đe dọa an ninh của Nga. Phát biểu trên truyền thông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày hôm qua cho rằng Ukraine đang được trang bị tăng cường vũ khí, kể cả cung cấp trực tiếp cũng như các hợp đồng cho tương lai. Tổng giá trị hợp đồng lên đến hàng triệu và hàng tỷ đô la Mỹ. Theo bà Zakharova, phương Tây đã đưa những binh sĩ vào Ukraine dưới vỏ bọc các chuyên gia.
Trung Quốc có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay là nhận định được ông Trung Nam Sơn, nhà dịch tễ học hàng đầu của nước này đưa ra. Theo ước tính, tỷ lệ người hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Trung Quốc đến nay đạt 81,9%, còn đến cuối năm nay, con số này có thể lên tới 83%. Đây là tỷ lệ an toàn để khẳng định Trung Quốc đạt miễn dịch cộng đồng. Nhân dịp này, ông Trung Nam Sơn cũng kêu gọi nỗ lực chung của các nhà khoa học Trung Quốc và quốc tế nhằm phát triển các loại vaccine ngừa Omicron khi biến thể này đang tạo ra nhiều thách thức trong cuộc chiến chống COVID-19 toàn cầu.
Với sự xuất hiện của biến thể Omicron tại nhiều quốc gia trong châu lục, Cộng hòa Séc và các nước đang triển khai nhiều biện pháp với nỗ lực nhằm tăng cường triển khai hoạt động tiêm chủng ngừa COVID-19 cho các nhóm đối tượng nhỏ tuổi. Dự kiến chính phủ Séc sẽ mở hệ thống đăng ký tiêm chủng cho trẻ ở nhóm từ 5 đến 11 tuổi từ ngày hôm nay. việc tiêm chủng cho nhóm tuổi nhỏ hơn sẽ được thực hiện miễn phí và tự nguyện. Theo báo cáo, 300.000 liều vaccine đã được đặt để sử dụng cho trẻ và đối tượng này sẽ được tiêm bằng 1/3 liều dùng cho người lớn.
Báo The Telegraph của Hà Lan đưa tin cảnh sát nước này đã phát hiện một đường dây chuyên cung cấp virus SARS-CoV-2 được đựng trong lọ thủy tinh và được vận chuyển qua bưu điện với những đối tượng phản đối vaccine ngừa COVID-19 để những đối tượng này tự cho virus xâm nhập vào cơ thể nhằm có được sự chứng nhận về phục hồi sau khi mắc COVID-19. Đây là cách thức để những người phản đối vaccine ngừa COVID-19 có thể được tự do tham gia các sự kiện đông người tại Hà Lan, bao gồm cả các câu lạc bộ đêm.
Bộ Tài chính Thái Lan đang có kế hoạch tung ra các gói kích thích mới vào đầu năm sau nhằm thúc đẩy chi tiêu trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Gói kích thích chủ chốt này sẽ tập trung vào việc giảm thuế cho những người có sức mua. Con số thống kê cho thấy chỉ số niềm tin của người tiêu dùng nước này tăng tháng 3 liên tiếp trong tháng 11. Nhờ việc nới lỏng các hạn chế để phòng chống COVID-19, tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ và đất nước mở cửa trở lại.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 13 tháng 12 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền, Thùy Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.